Đây là đến cái phẩm thứ 22, tên là phẩm chúc lụy. Cái phẩm này nó có nhiều nghi vấn, bởi vì theo nguyên tắc á, thì chúc lụy là lời dặn dò sao chót, mà lời dặn dò sao chót nó phải nằm ở cuối kinh. Mà tại sao kinh Pháp Hoa này phẩm chúc lụy lại nằm ở một phần kêu là 2/3 kinh, chứ nó không ở cuối? Thì như vậy là ý nghĩa gì mà lại có cái phẩm chúc lụy này? Thường thường á, cái chúc lụy gọi là lưu thông, thuộc phần lưu thông. Mà lưu thông tức là phải phần chót, mà sao lại xen ở giữa như vậy? Cho nên nhiều người đặt câu hỏi, có lẽ là khi các ngài phiên dịch đặt lộn hay chăng, thì có cái nghi đó. Nhưng ở đây chúng ta thông cảm được cái đặc tài của ngài Cư Ma La Thập. Ngài không bao giờ lộn lầm lẫn khi đặt ở đây á, bởi vì nó có cái tính cách thế này. Như từ ở trước tôi đã giải thích cho quý vị thấy đó, ngang cái phẩm, ngay từ cái phẩm Hiện Bảo Tháp cho tới đây á, tới phẩm chúc lụy là dứt được một cái đoạn gọi là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Thị và ngộ, bởi xong cái phần thị và ngộ rồi, cho nên ở đây có cái lời dặn dò. Mà dặn dò để làm gì? Kinh Pháp Hoa tức là tới phần hành trì, gọi là nhập. Cho nên sau cái phẩm này thì từ đó về sau gọi là nhập Phật tri kiến. Như vậy thì cái phần này là phần kết thúc của cái thị và cái ngộ, để mà thực hành, đi tới phần sau là thực hành, chứ không phải là kết thúc toàn bộ kinh. Như vậy thì quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa mà ngài đặt nó nằm ở chỗ này. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh các của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp tu tạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông nên phải một lòng lưu vố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. Phật ba phen xoa đảnh các vị đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp tu tạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Cái đoạn này thì Phật giải thích cho mình hiểu, nghĩa là phần chót ở đây là khi đã ngộ rồi, tức là thị và ngộ. Ngộ xong thì bây giờ làm gì nữa? Tức là nhập, tức là tới phần hành. Cho nên tới đây rồi Phật xoa đảnh các vị Bồ Tát, mày căn dặn. Căn dặn bởi gì? Ta ở trong vô lượng, trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này. Tu tập, nhớ hai chữ đó. Nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải một lòng lưu vố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. Như vậy thì ta đã tu tập pháp này và được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì các ông cũng phải tu tập và truyền bá cái pháp này. Thì như vậy đó, tu tập rồi mới truyền bá, chứ không phải nói truyền bá mà khi đó mình không có tu tập. Phật ba phen xoa đảnh các vị Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng. Thọ trì tức là tu tập rồi chứ gì. Đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Thì như vậy ba lần căn dặn gọi là chúc lụy á. Chữ chúc là phó chúc, chữ lụy là dặn dò mãi mãi á, nghĩa là dặn dò nhiều lần như vậy thì gọi là lụy. Như vậy thì cái sự nhắc nhở trong cái phút cuối cùng khuyên mọi người phải cố gắng thực hiện cho được cái điều đó. Bây giờ ngài nói lý do vì sao Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏ sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ, tất cả chúng sanh các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏng sẻn. Ở đời vị lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp liên quan này, khiến đều được nghe biết, vì muốn cho người đó được trí huệ của Phật vậy. Thì ở đây Phật liền nói lại lý do gì mà dặn dò các ông phải thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, và vì người rộng nói. Đó là bởi vì Phật là một đấng đại từ bi, không có cái lòng bỏng sẻn, không có sợ sệt. Bởi vậy cho nên Phật muốn cho chúng sanh cái trí huệ Phật, trí huệ Như Lai, trí huệ tự nhiên. Phật cho hay là sao? Tham mình sẵn có, nghĩa mình đã có mà không biết, Phật chỉ cho thấy thì gọi đó là cho. Nói cho là vậy, chứ đừng nói ngài lấy trong túi ngài ra ngài cho mình, không phải cái đó, phải không? Thì ở đây Phật nhắc một lần nữa, cũng như ở trong phẩm phương tiện, Phật cũng nói rằng Phật không, Như Lai không có bỏng sẻn, phải không? Nếu mà lấy cái pháp khác dạy người thì ngài bị cái lỗ bỏng sẻn. Tại sao? Bây giờ tôi nói thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ như ở đây có cái vườn nho, có cái vườn tiêu, thì cái ông trưởng nho, ông trưởng tiêu đó trồng thấy có kết quả tốt, thì có người tới muốn học thầy dạy cho trồng nho hay là trồng tiêu được kết quả như thầy vậy. Thì nếu ông thầy này là từ bi á, thì ông sẽ làm sao? Mình biết cách thế nào, dùng phân thế nào, trồng như thế nào, mình đều dạy hết, phải không? Dạy hết để cho họ trồng được kết quả như mình. Còn nếu ông thầy đã hơi bỏng sẻn á, thì những cái gì mình biết 10 á, thì dạy chừng 7 thôi, phải không? Để dành 3 phần để cho cái vườn mình trỗi hơn. Để cho vườn mình trỗi hơn, vườn họ thua vườn mình, thì cái đó gọi là bỏng sẻn, phải không? Còn nếu mà mình đem hết dạy cho họ thì đó là mình có lòng từ bi. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật tu hành, ngài được thành Phật. Thành Phật là cái chỗ mà cùng tột Phật được như vậy. Rồi giờ dạy đệ tử, nếu mà ngài có cái tâm bỏng sẻn thì dạy thành Bồ Tát, thành La Hán, ngay ngang nó dừng, phải không? Nghĩa là không cho các ông thành Phật, chỉ có tôi được độc nhất thôi, phải không? Đó là bỏng sẻn. Nhưng giờ Phật dạy cho mình thành Phật như Phật, chứ không có chịu cho mình ở các cái cấp dưới. Còn ở cấp dưới thì ngài còn vỡ, còn rầy. Thì như vậy là Phật lòng đại từ đại bi, muốn ai cũng được trí huệ Phật, muốn ai cũng được trí huệ Như Lai, phải không? Như Phật chứ không có khác. Vì vậy mà nói ngài là đại thí chủ, ngài là đại từ bi, là chỗ đó đó. Nghĩa là không muốn cho người nào tu Phật mà được cái quả thấp hơn ngài, trừ ra phương tiện dẫn dắt ban đầu, phải không? Chớ cứu kính thì ngài đều muốn đưa họ tới cái chỗ như ngài. Đó là nói lên cái lòng từ bi và cái tâm bố thí của ngài không có bị giới hạn. Hiểu đó thì mình mới thấy Phật thương chúng ta như thương con, là chỗ đó đó. Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thời là đã báo được ơn của các đức Phật. Đây là lời dặn, ngài dặn các vị Bồ Tát sau này. Nếu mà chỉ thẳng cái chỗ cứu kính đó mà người ta không hiểu, ta không tin, thì thôi, thì tùy đó mà linh động dạy những cái pháp khác, miễn làm sao cho người ta được lợi ích, được vui mừng, thì đó cũng là đền ơn Phật rồi đó, phải không? Bởi vậy cho nên Phật khi mới thành Phật, ngài không thể nói được cái chỗ ngài muốn nói, mà phải hạ thấp xuống nói phương tiện. Như vậy thì mới hiểu ý vì sao mà có những cái kinh nói khác, đến đây lại nói khác.
đó là vì phương tiện. Phương tiện thì nó không phải là cứu kính, mà cứu kính thì không phải là phương tiện, nó có khác nhau đó. Lúc đó các vị đại Bồ Tát như Phật nói thế rồi đều rất vui mừng, chấp khắp đầy nơi thân, càng thêm cung kính nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân của mười phương đến đều trở về bổn độ, mà nói rằng: các Phật đều tùy theo chỗ an, tháp của Phật Đa Bảo được hoàn như cũ. Đó. Thì như vậy quý vị thấy ở đây, ở trên thì Phật ba phen dặn dò đệ tử Bồ Tát lớn, thì các vị Bồ Tát ba phen hứa với Phật: con, chúng con sẽ làm đầy đủ bổn phận, Phật đừng có lo, phải không? Bây giờ giả sử năm nào đó, khi nào đó tôi dặn dò, tôi giao trách nhiệm lại cho những vị có mặt, thì những vị đó phải nói hay sao? Nó con không dám lãnh. Chuyện nó nặng nề lắm, được không? Hay phải nói hay sao? Nghĩa là cái điều đó thì xin Thầy đừng có lo, tụi con sẽ làm đầy đủ bổn phận, Thầy đừng có lo. Nói hai ba lần như vậy đó để yên tâm, phải không? Như vậy đó là cái trách nhiệm của người lớn trao lại cho người nhỏ, người trước trao lại cho người sau, gánh vác ai cũng hoan hỷ hết, chứ không có ai mà có cái né tránh gì. Mà ở đây quý vị thấy rõ ràng cái ý nghĩa ngang đây là hết cái phần kha ếch thị và ngộ Phật tri kiến. Cho nên Phật Thích Ca yêu cầu các Phật phân thân thôi tùy chỗ an, tức theo chỗ an, tức là trở về quê đi. Rồi cũng xin Đức Phật Đa Bảo thôi mang tháp về, trở về chỗ cũ đi. Thì tất cả ngang đây cứ như là sao hạ màn của một chặng đói, phải không? Đó, cho nên chúc lụy là vậy, nghĩa là dứt một chặng. Bằng đầu khai thị ngộ, khai thị ngộ rồi thì ngang đó chấm dứt một đoạn. Bây giờ bắt đầu nhập nè, chư môn, cũng như tôi dạy quý vị 5 năm, 3 năm, đó là cũng đem cho quý vị khai thị cho ngộ. Ngộ rồi thì ngang đó thì phải hành nữa thôi, bắt tôi chỉ hoài sao? Phải chỉ tới đó mình biết rồi thì bắt đầu mình hành. Hành thì ngang mới chấm dứt kìa Phật, đi về chỗ Phật. Các cái gì thì hoàn chỗ cũ, thì giờ các vị sao phải làm. Thì cái đó ý nghĩa nó rõ ràng. Cho nên tới hành rồi thì ngang đó mỗi người tự hành, chứ còn không còn chỉ, không còn dạy nữa. Chỉ dạy là khi mình chưa thấy, phải không? Chưa thấy thì chỉ cho họ thấy. Bây giờ thấy rồi đứng chỉ hoài dư. Khi thấy rồi thì thôi để cho họ sống mà hành. Thì như vậy cái ý nghĩa quá thân Phật trở về nè, tháp Đa Bảo trở về nè, thì như vậy nó rõ ràng là cái phần thị và ngộ Phật tri kiến tới đây xong. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân với mười phương ngồi trên tòa sư tử với cây báo và Phật Đa Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát, bậc thượng hạnh thái, ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời trời người Atula vân vân, nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Vui mừng mà trở về bổn quốc, không còn cái gì mà ngại nữa. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái phẩm này tới đây là chấm dứt một chặng, cho nên gọi là chúc lụy, tức là bảo phải hành chứ không còn nói nữa. Ngang đây là phải hành chứ không có nói, do đó cho nên dặn dò để mà hành.